Tới không phong sanh 80.
Kinh này dạy chúng ta: một, thường phóng sanh; hai, khuyên người phóng sanh; ba, thấy sát sanh phải cứu hộ; bốn, đem giới Bồ Tát giảng dạy.
Cho nên chị em khi về gia đình thăm ba má anh em, nhớ rằng hễ thấy ở dưới bếp mà làm những việc sát sanh thì phải cứu hộ. Một mặt để cứu cho những con vật để nó thoát chết, một mặt để cứu cho cha mẹ anh em trong gia quyến đừng có cái tội ngày mai phải chịu một cái quả báo. Mỗi tất cả chị em chúng ta phải làm thế nào khuyên cha mẹ anh em chị em trong gia đình. Nếu rộng ra mà khuyên được các bạn bè họ hàng bên ngoài thì càng hay. Chúng ta phải làm thế nào nhất định trong gia đình chúng ta đừng có cái địa ngục ở trong nhà nữa. Đó, chính cha mẹ anh em chị em chúng ta cứ buổi sáng thì mổ bụng con cá, buổi trưa thì xé con cua, buổi tối thì cho con ốc vào cái nồi luộc sống nó lên. Như vậy thì rõ ràng là quỷ sứ hành hạ chúng sanh ở trong địa ngục. Thế cho nên cái bếp nhà mình là cái địa ngục, mà chính cha mẹ anh em mình hàng ngày làm quỷ sứ. Cho nên chúng ta phải tận tình khuyên bảo. Đây lời Phật dạy: thấy sát sanh phải cứu hộ. Người bên ngoài nói thì khó, chứ trong gia quyến, trong nhà, mỗi hôm mình nói một lời, làm thế nào cho gia đình mình đừng có cái bếp là cái địa ngục của trong nhà. Làm thế nào cho cha mẹ anh em mình đừng có làm quỷ sứ nữa. Đây là cái nhiệm vụ của tất cả chị em chúng ta. Nếu rộng mà nói thêm cho mọi người khác thì càng hay, nhưng ít nhất trong nhà, gia đình nhà mình phải có được một phần nào thấm nhuần cái giáo lý của Phật. Trong nhà mình có địa ngục, hàng ngày chính mình hành hạ chúng sanh mà lại cứ đi cầu nguyện tiêu tai giải nạn, với lại đi cầu những hạnh phúc an vui thì khó lắm. Nếu chính mình là quỷ sứ, nếu chính mình có địa ngục của trong nhà. Cho nên cứ mở cửa tha thứ chúng sanh, chính mình đừng làm quỷ sứ nữa. Ấy thế là chả phải cầu, mà mười phương chư Phật vui mừng, mười phương Bồ Tát ủng hộ. Chính hay những quỷ thần người ta ở trong nhà mình, người ta cũng kính phục, mà người ta đem cái phước lợi cho trong gia đình. Cho nên các con phải tận tình đem đạo Phật về gia đình. Chứ nói tiếp, cái Bồ Tát giảng dạy ở đây nói sở dĩ mà giảng dạy như thế vì có bốn việc cần phải giảng với Bồ Tát. Là những điều gì?
Giáo hóa cho thế gian quyết sợ khổ sanh tử, cầu niết bàn an vui.
Ác làm lành, mới tin cái lý nhân quả. Để hễ mà mình làm ác thì gặp những cái không may, và nếu mình làm lành thì cái phước đức nó sẽ tới. Trong kinh Phật dạy, kể mà chúng ta làm ác thì cái tai họa nó đi theo chúng ta như cái bánh xe nó lăn theo cái chân con bò. Mà nếu chúng ta làm lành thì cái an vui, cái an ổn nó sẽ đến với chúng ta chắc chắn, như là cái bóng nó vẫn theo hình. Đấy, lời Phật dạy như vậy. Cho nên Phật khuyên chúng ta phải đem Bồ Tát giới này giảng dạy để cho mọi người tin được cái lý nhân quả như thế. Muốn an vui phải tránh ác, phải làm lành. Con nói tiếp.
Điểm thứ hai là
Bồ Tát giới để giải trừ cái ngu si. Từ cái ngu si tự cứ cho thân mình là thật, cảnh giới bên ngoài là thật, cho nên mới cứ có cái tham với cái sân. Để giải được cái tham cái sân đi, không thể tỉnh ra thì không có tham sân. Hết được cái tham sân thì không có những các cái nghiệp ác xấu. Thì tâm, chính tâm tính chúng ta đồng thể với Phật thì sẽ thành Phật, hưởng sự an vui vĩnh viễn. Cho nên chúng ta ai ai cũng đã sẵn cái nhân để thành Phật. Bây giờ chỉ cần có một việc bỏ ác làm lành, trở về thì cái tâm thể mình vốn là Phật. Bây giờ chỉ còn cái công dụng hàng ngày, đừng có mê theo đường ác mà trở về đường lành, thì thân thể, thì chính cái bản thể là Phật, cái công dụng cũng là Phật, như thế là hoàn toàn thành Phật. Con nói tiếp.
Kính bạch thầy, điểm thứ ba nữa là
chúng ta thường cứ cầu an thì tụng kinh Phổ Môn, mà cầu siêu thì tụng kinh Di Đà. Chứ không ngờ là đây Phật dạy phải đem giới Bồ Tát giảng cho gia đình, giảng cho mọi người nghe, để cầu an cho cha mẹ, anh em, và đến lúc lâm chung thì được về khỏi Phật. Thế như thế thì biết là cái công năng của Bồ Tát giới đây có cái công năng thiết thật, khiến cho chúng ta được bình an trong hiện tại và tương lai, được giải thoát tất cả những cái nguy hiểm đã đọa lại. Tiếp.
Thỉnh Pháp Sư giảng.
Vì nào thọ giới rồi cơ thì phải vâng làm, nếu không vâng làm thì phạm giới. Còn những vị chưa thọ giới, chúng ta nghe, hiểu, biết thì cũng nên vâng lời Phật mà thực hành, đem Bồ Tát giới về đọc cho cha mẹ, anh em, xóm làng cùng nghe. Chúng đã đọc hết cái bài này chưa? Những kinh luật
có tăng năng sân thiện nghiệp ác nên tiêu tội được phước.
Cái gì cũng có, nghĩa là mình cũng có tâm cầu an cầu siêu rồi, mình cũng có tâm. Ở trong giới ở đây thì nói những ngày giỗ, những ngày tuần thất, mới lại trong cái con trong nhà có người lâm chung thì phải đem Bồ Tát giới để giảng. Thế nhưng mà như con vừa nói, con có thể giảng kinh sách khác, miễn là mình có cái tâm cầu an cầu siêu cho trong gia quyến là được rồi. Nếu mà mình không có tâm cầu ấy, thì mình phạm giới. Bởi vì đây là cần phải có cái tâm khiến cho người sống được bình an, cho những vong linh không bị đọa lạc. Cái cứu khổ này lại còn cần hơn nữa, bởi vì cái đọa lạc ở cõi âm nó nặng nề lắm. Một khi đã đọa rồi khó vớt lên lắm. Thế cho nên Phật ân cần dạy chúng mình phải cầu an cầu siêu bằng cách này hay cách khác. Thì đây đang học về Bồ Tát giới thì Ngài dạy đem Bồ Tát giới để giảng. Và đây Pháp Sư có nói vì làm sao mà Bồ Tát giới có khả năng để cứu độ cả âm, cõi dương. Thế nhưng mà mình vẫn có tâm cầu, còn mình tụng kinh khác, mình mời pháp sư giảng các kinh khác cũng được chứ không sao. Chỉ cốt có cái tâm, cốt có cái tâm cứu hộ cho các vong linh. Thì cũng được, thế không sao. Nhưng mà cái ý ở đây là khuyên nên giảng kinh, giảng để cho các vong cởi mở, hiểu được. Còn bây giờ mình tùy cái nhân duyên, chứ mình cũng có cái tâm niệm Phật cầu nguyện thì dĩ nhiên là nói chuyện được thì hẳn là được lắm rồi. Nhưng mà theo như ở đây thì ai thọ Bồ Tát giới nên là cởi mở cái tâm cho những người chết, chẳng những là cứu cho người sống mà cũng phải để tâm đến những các người đã thất lập. Cứ làm được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu.
Chỗ có cái hai cái chữ mà tư trợ cho người khác.
Trợ là giúp, tư cũng là giúp. Người ta có nói tư lương, tức là cái để nuôi, để giúp. Trợ là giúp đỡ, ủng hộ. Cho nên giảng kinh là coi như là giúp lương thực cho người chết, khiến cho người ta nghiệp chướng được tiêu trừ, trí tuệ khai mở. Thì giới này có ba tục. Một ấy là nhiếp luật nghi, bởi vì mình không độc ác, mình không sát sanh, đó là mình vâng giữ luật nghi. Thứ hai là về thiện, nhiếp thiện pháp giới, bởi vì mình làm việc lành, mình cứu khổ cho cõi âm cõi dương, đó là mình làm việc thiện, đó là thuộc về thiện pháp. Còn thứ ba là nhiếp chúng sanh giới, thì bởi vì mình cầu an, mình cầu siêu, mình cứu độ tất cả chúng sanh, thế cho nên thuộc về cái tụ thứ ba là cứu hộ chúng sanh giới. Thế cho nên cứ trì giới Bồ Tát là đủ cả tam tụ tịnh giới. Tiếp, bởi vì khai mở cái tâm lành cho người ta, diệt những cái tâm ác đi, thì đó là cứu cái nhân khổ. Thế còn bây giờ phóng sanh là chúng sanh nó đang chịu cái quả báo bị giết, bị mổ bụng, bị chặt đầu, thì bây giờ mình cứu nó, thế là cứu cái quả khổ. Còn chính Bồ Tát mà nói cứu độ là cứu thế nào? Là cứu nhân hay cứu quả hay cứu thế nào? Là quả khổ, mà cho họ được thành Phật, đến cái rốt ráo an vui. Thành pháp sư giảng kinh luật đại thừa là cứu sanh, là độ tử, là đưa người ta về cảnh thánh hiền vĩnh viễn an vui đó. Thế cho nên làm cái việc thành pháp sư giảng Bồ Tát giới ấy, coi như là cái việc vô thượng, không có gì hơn, rốt ráo.